Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukovsky. Sau khi trở về nhà, bác sĩ Ibulit lại tất bật với việc cứu chữa muông thú. Bệnh nhân lần này của bác sĩ là một chú gấu, một chú hải âu và một chú hươu con. Sau khi các con vật đã ổn định sức khỏe, bác sĩ Ibulit đến gặp bác Zambo, người làm nhiệm vụ gác đèn biển. Bác sĩ nhờ bác Zambo thắp sáng các ngọn đèn biển vào ban đêm để con tàu của thủy thủ Robinson không gặp nạn khi cập bến bởi những mỏm đá ven biển rất sắc nhọn. Bác Zambo vui lòng nhận lời giúp bác sĩ Ibulit. Buổi tối, khi đang chập chờn trong giấc ngủ, bác sĩ Ibulit được phen hoảng hốt khi hải âu tới báo tin rằng tất cả các ngọn đèn biển không được thắp sáng. Bác sĩ Ibulit lo lắng, tức tốc chèo thuyền vượt sóng to gió lớn về phía ngọn đèn biển. Trong lúc đó, hải âu nhìn thấy phía xa, con tàu của thủy thủ Robinson đang lao nhanh về phía đất liền. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Chuyện gì đã xảy ra với bác gác đèn Zambo? Và con tàu của thủy thủ Robinson có bình an cập bến? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo chuyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukovsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Ôi, sự bất hạnh khủng khiếp quá! Bác sĩ kêu lên, con tàu đáng thương, thật đáng thương. Nhưng không, chúng ta nhất định không để con tàu bị tiêu tan được. Chúng ta sẽ cứu nó, chúng ta sẽ đốt lửa trên tháp đèn. Bác sĩ nhấn mạnh mái chèo, con thuyền vun vút lao về phía trước. Chú vịt bơi theo sau thuyền. Bỗng bác sĩ gọi rất to, Igulut, Igalek, Katalaki. Tiếng muông thú có nghĩa là hải âu, hải âu. Cháu hãy bay ngay đến con tàu và cố gắng ghim nó lại để nó khỏi lao nhanh như thế. Nếu không, ngay bây giờ, nó sẽ đâm vào vách đá, vỡ tung. Kanzaloma! Hải âu trả lời, rồi lao vút ra biển mênh mông và bắt đầu gọi các bạn mình. Nghe thấy những tiếng kêu báo động của hải âu, bè bạn xa gần từ các nơi bay đến. Cả đàn liền bay đón đầu con tàu. Con tàu đang lao nhanh trên những đợt sóng. Tất cả tối đen như mực. Trong bóng tối mịt mùng đó, người lái tàu không nhìn thấy gì hết và cũng không đoán biết rằng ông đang đưa con tàu lao thẳng vào vách đá. Ông bình thản đứng sau tay lái, miệng huýt sáo vang một bài hát vui. Trên chiếc cầu nhỏ cách đấy không xa, chú đích bé nhỏ đang nhảy nhót và reo to. Ta sẽ được thấy bố ngay bây giờ. Bố sẽ cho ta chén bánh mật ong ngon tuyệt. Bà vách đá dựng đứng đã ở rất gần. Nếu như thuyền trưởng biết mình đang lái con tàu đi đâu, chắc chắn bác sẽ quay lại và con tàu sẽ được cứu thoát. Nhưng trong bóng tối dày đặc, bác lái tàu không nhìn thấy ba vách đá và đang đưa con tàu đến tai nạn không sao tránh khỏi. Bỗng một đàn hải âu đông nghịt lao thẳng vào người lái. Chúng dùng những chiếc cánh dài đánh vào mặt, vào mắt bác. Chúng mổ vào hai tay bác và cả đàn tìm mọi cách đuổi bác ra khỏi tay lái. Bác lái tàu không biết rằng đàn hải âu muốn cứu con tàu. Bác nghĩ chúng tấn công như những kẻ thù và bác kêu to, cứu tôi với! Các thủy thủ nghe thấy tiếng kêu cứu của bác, liền chạy lại và đánh đuổi đàn hải âu. Trong khi đó, bác sĩ Ibulit vẫn mải miết chèo thuyền lao về phía trước. Cây đèn biển đây rồi. Mặc dù nó đứng trên đỉnh núi cao, nhưng bây giờ không nhìn thấy gì hết và xung quanh là bóng tối mịt mùng. bác sĩ leo lên núi và lần mở cửa vào cây đèn. Cánh cửa bị khóa chặt. Bác sĩ đạp cửa, vẫn không động tĩnh, chẳng có ai mở cửa. Bác sĩ gào to. Bác Rambo, mở cửa mau lên. Không có ai trả lời. Làm thế nào bây giờ? Trời ơi, phải làm sao đây? Còn con tàu cứ mỗi lúc một tiến gần bờ. Chỉ ít phút nữa, nó sẽ tan thành mây khói trước những mỏm đá gớm ghiếc kia. Không thể chậm trễ được. Bác sĩ lấy hết sức, dùng vai lao vào cửa. Cánh cửa bị bật tung. Bác sĩ lao vào trong cây đèn. Chú vịt Kika lạch bạch chạy theo sau. Trên tàu, các thủy thủ tiếp tục chống chọi với đàn hải âu. Đàn hải âu cố ghìm con tàu lại càng lâu càng tốt. Hy vọng bác sĩ đủ thời gian đến được cây đèn biển. Chúng sẽ vui sướng biết bao vì đã ghìm được con tàu. Mong sao bác sĩ đến cây đèn kịp và thắp lên những ngọn đèn sáng rực. Nhưng khi đàn hải âu vừa bay đi, con tàu lại chạy tiếp. Sóng biển đưa con tàu vun vút lao thẳng vào những vách đá dựng đứng. Tại sao bác sĩ không đốt lửa lên nhỉ? Trong lúc đó, bác sĩ Ibolit đang khẩn trương lần theo cầu thang xoáy chôn ốc lên đỉnh tháp đèn. Trong tháp tối như bưng, bác phải dò từng bước. Bỗng, bác vấp phải vật gì to tướng. Suýt nữa bác bị ngã lộn nhào. Cái gì thế nhỉ? Bao dưa chuột chăng? Hay cái hòm? Chẳng lẽ lại là người? Đúng rồi, một người nằm dài trên cầu thang, hai tay dang rộng. Nhất định đây là bác gác đèn biển Rambo rồi. Bác Rambo phải không? Bác sĩ hỏi. Người nằm đó không trả lời. Bác ta chết rồi chăng? Có thể bọn cướp biển đã giết bác. Hay cũng có thể bác ta bị ốm. Hay say rượu. Bác sĩ muốn ghé tai sát người bác Rambo xem tim ông còn đập không. Nhưng nhớ đến con tàu nên bác lại lao theo cầu thang. Phải thật nhanh, nhanh hơn nữa. Châm đèn lên cứu lấy con tàu. Mỗi lúc bác sĩ chạy một cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa. Ngã nhào, nhòm dậy, rồi lại chạy tiếp. Chiếc cầu thang mới dài làm sao? Bác sĩ thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Nhưng cuối cùng, bác sĩ đã lên được đỉnh tháp, nơi có những ngọn đèn. Bây giờ bác chỉ còn châm đèn. Ngọn đèn sẽ sáng rực trên mặt biển, và con tàu sẽ được cứu thoát. Bỗng bác sĩ kêu thất thanh. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Tôi quên mất diêm rồi, trời ơi! Bác không có diêm ạ? Vịt Kika ngạc nhiên hỏi. Không có diêm, bác làm sao châm lửa trên tháp đèn được? Bác quên mất diêm ở trên bàn rồi cháu ạ. Bác sĩ rên rỉ và òa khóc một cách cay đắng. Có nghĩa là con tàu sẽ bị tiêu tan. Vịt thốt lên, ôi con tàu đáng thương quá. Không, không, chúng ta sẽ cứu được tàu. Vì ở đây, trong cây đèn này có diêm. Chúng ta nhất định tìm được diêm. Ở đây tối quá bác ạ. Vịt nói, chúng ta sẽ chẳng tìm được gì đâu. Có một người đang nằm trên cầu thang đấy. Bác sĩ nói, cháu hãy chạy lại tìm trong túi ông ta xem nhé. Vịt chạy đến chỗ người đang nằm, lục tìm tất cả các túi áo, túi quần của ông ta. Không có bác ạ. Vịt kêu to, tất cả các túi của ông ta đều không có gì hết. Làm thế nào bây giờ? Bác sĩ đáng thương lẩm bẩm, không có lẽ con tàu lớn như vậy với tất cả các thủy thủ trên đó lại phải chết trong khoảnh khắc chỉ vì ta không có một que diêm nhỏ hay sao? Bỗng nhiên bác sĩ Ibolit nghe thấy những âm thanh gì đó. Hình như đâu đây có tiếng chim rúc rích. Chim yến đấy. Bác sĩ nói, cháu có nghe thấy không? Đó là tiếng hót của chim yến. Nào, ta đi tìm chim yến. Hẳn nó biết diêm ở đâu. bác sĩ lần cầu thang đi xuống, tìm buồng ở của bác Rambo, nằm dưới tầng hầm. Bác sĩ chạy lại phía buồng và gọi to. Kinzolok! Kinzolok! Tiếng muông thú có nghĩa là Diêm ở đâu? Chim yến ơi, Diêm ở đâu? Chích chi rít, chim yến nói, chích chi rít, chích chi rít. Có nghĩa là bác làm ơn lấy khăn phủ lên lồng hộ cháu với. Ở đây gió lùa mạnh quá, cháu mảnh khảnh thế này, cháu rất sợ bị cảm lạnh. Trời ơi, cháu sẽ bị sổ mũi mất. Không biết bác da đen Rambo đi đâu. Chiều nào bác ấy cũng lấy khăn phủ lên lồng cho cháu. Nhưng bữa nay, sao bác ấy lại quên cơ chứ? Đấy, ông già Rambo chẳng tốt bụng tí nào. Cháu có thể bị cảm lạnh. Chiếc khăn trên tủ ngăn đằng kia bác ạ. Chiếc khăn len xanh ấy mà. Diêm, Diêm, Diêm đâu? Bác sĩ quát to. Diêm ở trên bàn cạnh cửa sổ nhỏ đấy bác ạ. Nhưng sao gió lùa khiếp quá. Cháu gầy gò thế này, khéo bị cảm lạnh mất. Bác làm ơn lấy khăn phủ hộ cháu với. Khăn ở trên... Nhưng bác sĩ Ibolit không còn bụng dạ nào để nghe chim yến nữa. Bác vớ lấy bao diêm và lại lao ngược lên cầu thang. Vịt Kika vẫn chạy lạch bạch theo ông. Trên cầu thang, bác sĩ gặp chim hải âu vừa bay vào cửa sổ. Nhanh lên bác sĩ ơi, nhanh lên! Hải âu kêu to, chỉ phút chốc nữa là con tàu sẽ tan tành. Nó đang lao thẳng vào những tảng đá lớn khủng khiếp và chúng cháu không sao ghim nổi được nữa. Nghe hải âu nói, bác sĩ im lặng. Bác lại chạy và chạy tiếp lên cầu thang. Từ xa vọng đến tai bác những tiếng kêu rất thê thảm. Đó là tiếng khóc than của con kéo đầy trên bờ biển. Rõ ràng nó không còn hy vọng gặp được con đích bé bỏng của mình. Bác lên cao nữa. Và cuối cùng bác lại lên đến đỉnh tháp. Bác lao nhanh vào phòng kính, rút một que diêm và bằng hai bàn tay run rẩy châm bùng ngọn đèn to tướng. Sau đó, bác châm ngọn đèn thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Luồng ánh sáng chói rực, bỗng chốc soi rõ những mỏm đá to, nhọn hoắt mà con tàu đang băng băng lao tới. Trên tàu bỗng vang lên tiếng kêu lớn. Vách đá, lui lại, chúng ta đang lao vào đá, quay tàu lại nhanh lên. Trên tàu đã phát lệnh báo động, những tiếng huýt sáo, tiếng còi, tiếng chuông vang động, tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngược xuôi của các thủy thủ, và mũi tàu nhanh chóng quay sang hướng khác, ra xa dần vách đá và những mỏm đá khủng khiếp, rồi từ từ đi vào cửa biển một cách an toàn.
Ken thân mến, bác sĩ Ibolit đã kịp thời thắp sáng những ngọn đèn biển để cứu nguy cho con tàu của thủy thủ Robinson trong tích tắc. Thế nhưng, những rắc rối chưa dừng lại ở đó. Mời các em cùng đón nghe chương trình sau để tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé. Thân ái, chào tạm biệt các em.